Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2002. Bài pháp hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng đó là tâm hành nhẫn nhục. Xin quý vị vỗ tay. Kính thưa đại chúng, nói về nhẫn nhục là một trong những cái pháp hết sức là cần thiết. Tại vì chúng tôi thường nghe có nhiều người có một cái việc gì đó xảy ra đó, nói là tôi tức chịu hết nổi rồi. Có nghĩa là mình không có chịu nổi, không có nhẫn nhịn được. Thì nói về cái chữ nhẫn nhục á, thưa đại chúng, chữ nhẫn có nghĩa là nhẫn nại, nhục có nghĩa là cái sự sỉ nhục, cái sự xấu hổ, cái nhơ nhuốc. Thì như vậy nếu mà nói chung cái từ ngữ nhẫn nhục có nghĩa là nhịn, chịu đựng những cái điều xấu hổ, chịu đựng những cái điều nhơ nhuốc. Và kính thưa đại chúng, cái chữ nhẫn nhục đó cũng còn gọi là nhẫn độ. Nhẫn có nghĩa là an nhẫn, là chúng ta trụ vào trong cái pháp. Chúng ta khi nghe một cái sự chỉ trích nào đó, chúng ta không cảm thấy lay chuyển, chúng ta trụ vào đó. Và độ có nghĩa là đưa qua bờ bên kia, bờ giác ngộ, bờ niết bàn. Nếu mà nói như vậy đó thì chúng ta hiểu rằng là cái khi mà chúng ta chưa có thực hành cái nhẫn thì khi bị chỉ trích chúng ta cảm thấy đau khổ lắm, phải không? Nhưng mà bây giờ đó, thực hành cái hạnh đó rồi, ai chỉ trích mình cũng không có buồn, mà cũng rất có thể là mình thấy thoải mái hơn. Là quý vị biết sao không? Tại vì mình biết rằng nhờ cái người chỉ trích đó mà mình mới thấy rằng mình chịu được tới cỡ nào. Mà khi mình chịu được mình thấy khoan khoái lắm, mình không có sợ. Bởi vì có nhiều khi chúng ta thấy cái thực tế đó là nó mất lòng, ai cũng sợ hết, nhưng mà mình dám chấp nhận cái thực tế, cho nên mình cảm thấy vui, mình không có sợ. Thì nếu mà nói trường hợp như vậy đó, nhẫn nhục mà đến cái giai đoạn mà mình không có sợ hãi cái thực tế, không có sợ hãi những cái sự chỉ trích đến với chúng ta, thì cái đó gọi là nhẫn nhục ba la mật, hay còn gọi là sàng đề ba la mật. Tức là cái đức nhẫn trong sáu cái đức có khả năng đưa chúng ta đến giác ngộ. Kính thưa đại chúng, cái chữ nhẫn độ dịch nghĩa từ cái chữ ta bà. Nghĩa là ở cõi ta bà là cái thế giới ác nam trược, là cái xã hội, là cái thế giới nhiều phiền muộn, nhiều khổ đau, nhiều chướng ngại. Cái khổ đau, phiền muộn, chướng ngại này á, rất có thể là người khác đem đến cho chúng ta, mà cũng có thể là chúng ta tự kiếm cái chướng ngại, tự kiếm cái đau khổ, tự kiếm cái phiền não. Cho nên rồi, nói chung á, là ai đem tới cho mình hay là tự mình cũng cảm thấy mình đau khổ. Những cái chướng ngại, những cái khổ đau đó, vì vậy đó mà những ai có cái tâm tu học rất mực kiên nhẫn thì mới có thể đạt được đạo. Thành ra nói như vậy đó, quý vị có cảm thấy mình hơn mọi người không? Hơn quá chứ phải không? Hơn ở chỗ là có nhiều khi mình có những người bạn xấu cứ suối đi chùa mà làm gì, đâu có lợi ích gì đâu mà cứ tới chùa ngồi hoài. Nhưng mà mình vẫn đi, mình vẫn về chùa, mình không có bỏ cái ý định của mình. Rồi có những cái sự gièm pha, nói hành, nói tỏi đủ thứ, nhưng mà mình vẫn vượt qua được. Có nghĩa là mình nhẫn nhục được, mình vượt qua được. Thành ra vì vậy đó mà mình tới chùa, vì vậy đó mà mình có thể tiếp tục cái công cuộc tu học của chúng ta. Vì là một cái thế giới nhiều phiền lụy, cho nên những cái người mà sống ở trong cái thế giới này đó phải kiên cường vượt qua mọi gian nan, mọi trở ngại. Cho nên trong cái thế giới này á, còn gọi là thế giới ác năm trược, hay là kham nhẫn thế giới, hay là đại nhẫn thế giới, là để chỉ cho tất cả mọi người chúng ta ai cũng giỏi, ai cũng có thể chịu đựng được. Nhưng mà thiệt, quý vị thấy không? Nếu mà mình không chịu đựng được, mình không sống trên đời này được đâu. Phải không? Mình chịu một hồi mình quen, mà quen riết mình liền. Cho nên mình không ngán. Đó, mà ở đây đó, khi mà mình quen rồi mà mình không có tỉnh thức đó, mình lì theo cái kiểu lì lợm đó, là nó khổ đời. Thì kính thưa đại chúng, theo cái định nghĩa, chữ nhẫn nhục có nghĩa là nhịn chịu, chịu đựng những cái điều xấu hổ, nhơ nhuốc. Vì vậy đó, nếu mà chúng ta là người thực hành tâm hạnh nhẫn nhục, thì một khi mà chúng ta có gặp những ai mà có cái tâm niệm oán ghét, độc hại, nói xấu chúng ta, thì chúng ta có cự lại không? Không. Nếu mà chúng ta gặp cái trường hợp đó đó, thì chúng ta phải an nhiên, nhẫn nại, không có cái ý là mình trả đũa. Nếu mà người ta chửi một mà mình chửi lại hai thì không phải là mình giỏi đâu, có phải không? Chứng tỏ là mình tệ hơn người ta. À, thành ra đó, một khi mà gặp những cái sự trở ngại nào đó, chướng ngại nào đó làm cho chúng ta đau khổ buồn phiền, thì khi mà chúng ta đã thực hành cái tâm hạnh nhẫn nhục, thì chúng ta đừng bao giờ có cái ý niệm là chúng ta trả đũa lại. Và cũng vậy đó, khi mà chúng ta gặp những cái nỗi khổ bức bách của thời cuộc, của nạn nước, nạn lửa, những cái đau khổ, buồn phiền xảy ra trong cuộc đời, nhưng mà chúng ta vẫn điềm nhiên và vẫn nhẫn chịu, chúng ta không có đem lòng buồn phiền, không có trách người, mà cũng không có giận mình, cái đó là nhẫn chịu. Nghĩa là chúng ta đó phải luôn luôn quan sát mọi sự, mọi việc trong cuộc đời để mà chúng ta thấy cái tự tánh của nó. Cái tự tánh của nó là cái gì? Nó không có gì cả. Cho nên nếu mà mình gặp những cái chuyện gì mà không có vừa lòng trong cuộc đời, bây giờ mình chửi ai? Mình chửi đời thì biết đời là cái gì mà mình chửi? Có phải không? Cho nên mình chỉ có cái là mình thấy tất cả mọi sự, mọi vật trong cuộc đời là hư huyễn, bản chất của nó là không sanh, không diệt, không có cái gì cả. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta nhận nhìn được. Như vậy đó thưa đại chúng, theo cái định nghĩa mà chúng tôi vừa nói với quý vị đó, thì chúng ta thấy rằng cái tâm hành nhẫn nhục là một cái đức tánh có thể khắc chế được những cái tính nóng giận và cái tâm tình thù hóa của chúng ta. Ở đây đó chúng ta không nên ngộ nhận cái chữ nhẫn nhục theo như người ta thường hiểu ở đời, nghĩa là trước một cái sự bất công, có một cái điều gì mà sỉ nhục trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta ráng chịu, không tỏ ra phản đối, không có một cái thái độ, không có một cái cử chỉ, nhưng mà trong lòng nó ấm ức, nó khó chịu lắm, có phải không? Nghĩa là mình sợ. Thí dụ mình giận cái ông chủ của nó, nhưng mà mình không có dám nói, nói ra sợ nó đuổi việc thì làm sao? Có phải? Nhưng mà cái bụng mình khó chịu lắm nha, nó ấm ức, nó khó chịu lắm. Có nhiều người đó còn nghĩ rằng định bụng đó, một cái dịp nào đó đó mình trả đũa chơi cho đã ghét. Thì như vậy thưa quý vị, đứng trước một cái sự bất công, những cái điều sỉ nhục mà chúng ta không có một cái phản đối, không có cái lời nói, không có cử chỉ, nhưng mà cái thứ nhẫn nhục đó đó thưa quý vị, mình chịu đến một cái lúc nào đó đó mình không chịu nổi nữa, cái đó chỉ là cái hình thức chứ không có đi sâu vào bên trong, không phải là cái pháp nhẫn nhục trong đạo Phật. Tại vì chúng ta biết rằng cái sự nhẫn chịu này đó, đến một lúc nào đó chúng ta sẽ không chịu nổi nữa, thì mình nói làm sao? Giận quá mà tức nước thì phải vỡ bờ chứ. Mình có cái lý do để mình sổ ra, nói là tôi chịu hết nổi rồi. Thì như vậy đó là trong cái cuộc đời cái nhẫn như vậy không phải là cái pháp của Phật. Theo cái tinh thần của người học Phật á, là chúng ta phải thực tập cái tâm hành nhẫn nhục bao gồm cả ba khía cạnh: thân, thân nhẫn, miệng nhẫn và ý nhẫn. Nghĩa là ở nơi thân nhẫn đó, là tất cả những cái sự nóng lạnh, đói khát, bệnh tật mình không có than phiền. Chúng ta biết rằng có nhiều người mới có đói một chút đã là la làng rồi, mới có lạnh một chút là mình đã than khổ rồi, mới có gặp những cái khó khăn một chút là mình thấy rằng tại sao người ta hiếp đáp tôi như thế này rồi, nghĩa là đúng một chút là mình la làng la xóm lên liền. Mà rồi đó, khi mà không chịu được đó, là mình là có cái tâm niệm là trả thù, có cái hành động ngược lại. Cho nên đó, đối với cái người mà thực hành cái tâm hành nhẫn nhục là chúng ta phải tập làm quen với nóng, với lạnh, với đói, với khát, với những cái đau khổ nó xảy ra trong cuộc đời, trong bản thân của chúng ta. Và tuyệt đối là không có cái ý nghĩ đối phó hay là hành động trả thù. Đó là nói về thân, còn bây giờ nói về miệng. Thì miệng á, chúng ta không nói những cái lời hung ác, cho đến những cái lời chê, mắng, nhiếc, quở trách, nguyền rủa người ta. Khi mà nghe, dù cho là cái người ác, dù cho là cái người đó nó không có thiện cảm gì với chúng ta, nhưng mà không vì người ta không có thiện cảm với mình mà mình nguyền rủa người đó cho nó mau chết, hay là mình nguyền rủa cái người đó cho nó là thế này cho nó thế kia, chúng ta không có phép làm vậy. Và cái thứ ba là ở nơi ý đó, là ở nơi lòng thì cũng phải dẹp tan những cái cơn giận, những cái sự nóng nảy, những cái bực bội, đừng cho nó vươn lên, đừng cho nó có cái cơ hội để mà nó phát triển. Thì kính thưa đại chúng, trong cái chiều hướng này, trong cái chiều hướng thực tập tâm hành nhẫn nhục, có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn kiểm soát cả ba thân nhẫn, miệng nhẫn và ý nhẫn. Vì vậy đó, nếu mà không có kiểm soát được ba cái yếu tố này, ba cái nghiệp này đó, thì chúng ta sẽ không dẹp được cái sự giận dữ, phẫn uất ở trong lòng. Mà nếu chúng ta chưa có dẹp được cái sự giận dữ, phẫn uất ở trong lòng á, thì chưa thể nào gọi là nhẫn nhục theo cái nghĩa và đúng tinh thần của Đức Phật đã dạy. Do đó khi chúng ta là một người đã quyết tâm thực tập cái tâm hành nhẫn nhục, là chúng ta phải luyện cho đến cái trình độ không còn thấy có cái người mà làm cho mình khổ, làm cho mình nhục nhã. Chúng ta phải luyện cho đến cái mức độ chúng ta không còn thấy có cái nỗi khổ nhục và cái người chịu khổ nhục. Quý vị làm nổi không? Chắc hơi khó phải không? Kính thưa đại chúng, nói một cách ngắn gọn á, là chúng ta phải luyện tập để cho chúng ta không còn thấy ai là cái người làm khổ chúng ta, mà chúng ta cũng không phải là cái nạn nhân của bực tức của người khác. Thực tập đến cái trình độ này đó, thì chúng ta đã có thể thể nhập vào cái tánh bao la rộng lớn của vũ trụ. Chúng tôi nói như vậy đó là để cho quý vị thấy rằng là trong cuộc đời này, trong cái bầu không gian này, có bao giờ mà từ chối bất cứ một việc gì không quý vị? Không có phải không? Dù cho là một người ta cất một cái nhà, một tầng, cái khoảng không gian này nó vẫn vậy. Mà dù cho là cất cái nhà này là mấy trăm tầng đi nữa, cái khoảng không gian này vẫn cứ như vậy, không bao giờ mà chê rằng, từ chối rằng là cất cao quá tôi chịu không nổi. Hả hả? Không bao giờ từ chối. Khi mà chúng ta thực tập được đến cái trình độ mà chúng ta không còn thấy ai là người gây khổ cho chúng ta và chúng ta là người phải chịu khổ, thì chúng ta đã thể nhập được vào cái thể tánh bao la rộng lớn của vũ trụ. Nơi đó chúng ta không còn thấy có một cái sự phân chia biên giới, mà nơi đó chúng ta thấy, chỉ còn thấy là bắt nguồn từ cái lòng từ bi, từ cái lòng trí tuệ và bình đẳng tuyệt đối của tánh Phật. Cho nên một cái người mà thực tập tâm hạnh nhẫn nhục, muốn thành tựu được ba cái đức tánh thân nhẫn, miệng nhẫn, ý nhẫn, thì chúng ta phải để ý cái lời giảng dạy của chư Tôn Đức nói như thế này: một đám lửa sân cháy cả rừng công đức, đúng không? Một cái người mà giúp chúng ta cho cả đời, nhưng mà đến một cái lúc nào đó mà họ làm cho mình khó chịu, là bao nhiêu cái ân của nghĩa xưa là mình dẹp qua bên hết, chỉ còn lại là cái hận thù của mình thôi. Cái tâm của con người nó mới dễ thương là cái chỗ đó đó, dễ quên lắm. Hả? Bao nhiêu cái ân tình người ta có đối với mình nặng sâu như núi sâu như biển, nhưng mà đến lúc mà mình giận lên rồi đó, là mình thấy không còn cái gì cả, chỉ còn là cái người đó là khó chịu, là ác ôn, là đủ thứ kiểu. Cái tâm mình nó như vậy đó, nó quá thật như vậy. Cái tâm, cái sân hận đó, đó là một trong những cái đại họa của cõi đời, đó là cái tánh giận dữ oán thù. Tại vì một khi mà chúng ta đã nóng giận lên đó, thì con người chỉ tuân theo cái sự hướng dẫn chỉ đạo của tham sân. Thành ra vì vậy đó mà cái tâm trí của chúng ta nó trở nên mê muội. Thành ra người ta thường nói là no mất ngon mà giận mất khôn là vậy đó. Là tại vì để chỉ cho cái khi mà chúng ta tức giận lên rồi đó, chúng ta không còn kiểm soát được, là tại vì tâm trí nó mê muội. Nên không có cái chuyện gì mà trên thế gian này một cái người mà tâm trí mê muội như vậy mà không dám làm. Họ dám làm, có nhiều khi á nó dần đến cái độ mà giết người. Như một cái trường hợp mà có một anh chàng mà ở dưới Cali mà chúng tôi biết, giận quá, giận đến cái độ mà không có kiểm soát được lý trí, rồi giết cả mẹ vợ, giết cả vợ, giết cả bắn cả mình luôn. Nhưng mà cái mạng cái cô vợ đó là không chết, không biết bắn nó xuyên qua cái não làm sao mà còn sống. Rồi bây giờ sau này bị cái bệnh, coi như là cái tật là mù, không có thấy được. Nhưng mà rồi ôm cái hận là tại nóng quá, rồi anh ta cũng chết. Thì như vậy chúng ta thấy rằng một con người mà một khi mà bị lửa giận, lửa sân nó chi phối, nó can thiệp vào cái đời sống, thì cái ngọn lửa sân đó đó nó làm cho chúng ta nó có cái khả năng thiêu đốt. Nói là nửa cuộc đời thì khiêm tốn thiệt, nhưng mà có thể là thiêu đốt cả cuộc đời của mình. Nếu mà trong tâm tư của chúng ta mà cứ để cho sân hận dài dài trong cái lòng của chúng ta đó, chúng ta làm được cái gì nó đốt luôn cái này. Quý vị có đồng ý không? Tại vì mình á, mình nói là chẳng hạn như là mình bố thí, mình ra ơn, mình giúp cho người đó. Nhưng mà một lúc người đó, một lúc nào đó mình cảm thấy là mình không vừa lòng với người đó, mình gây với người đó, thì tất nhiên là cái người đó là cái oán thù của mình rồi. Mình làm một cái gì ra mà trước sau mình không biết giữ là cái đó trở thành cái đối nghịch với mình. Nó thành ra có thể nói rằng nếu mà chúng ta không khéo thì cả cuộc đời này chúng ta làm cái gì ra đều bị cái sân nó đốt hết, không còn. Nhưng mà ở đây thầy nói vậy thì hơi ác phải không? Cho nên nói chỉ nửa thôi. Một khi mà mình giận á, có thể nó đốt cả nửa cuộc đời của mình, còn nửa kia sửa lại xài. Đấy. Kính thưa đại chúng, cho nên á, cái tâm hành nhẫn nhục là một cái phương pháp, là một cái bài thuốc hết sức là thần diệu để có thể giúp chúng ta dập tắt cái ngọn lửa sân. Nếu nói về cái phương diện cá nhân á, thưa đại chúng, cái người mà thực tập tâm hành nhẫn nhục thì người đó có cái khả năng làm cho người chung quanh cảm mến. Cái lý do mà làm cho người chung quanh cảm mến á, là tại vì thấy cái nét mặt của mình nó hiền hậu quá, nó dễ thương quá, cái lời nói nó hòa nhã quá, cái cử chỉ nó khoan hòa quá, có phải không? Một cái người mà nhẫn nhục, mình không có thể nào thấy hay giận dữ. Cho nên có những cái nét mặt hiền diệu, cái lời nói hòa nhã, cái cử chỉ khoan hòa. Kính thưa đại chúng, hơn nữa là chúng ta thấy rằng đối với một cái người mà có cái tâm hành nhẫn nhục thì cái tâm trí của họ luôn luôn sáng suốt. Là tại vì khi mà nghe một cái việc gì đó, họ đâu có phản ứng liền, có phải không? Họ lắng nghe, lắng nghe để coi, để thấy cái sự việc nó như thế nào, rồi sau đó xét đoán. Thành ra vì vậy tâm trí của họ sáng suốt lắm. Và tâm trí của họ cũng không có thắc mắc những cái lỗi lầm, những cái việc đáng tiếc xảy ra. Là tại vì đã thấy rõ tất cả những cái nguyên nhân nó xảy ra rồi, thì làm thế nào để có cái sự đáng tiếc? Không có. Không có một cái thái độ thiếu bình tĩnh. Thân tâm của cái người mà thực hành tâm hành nhẫn nhục đó, thưa quý vị, người đó sẽ cảm thấy an lạc và nhẹ nhàng lắm. Do đó những cái điều kiện, những cái điều mà chúng tôi vừa nói với quý vị đó, nếu chúng ta là một cái người thực hành tâm hành nhẫn nhục thì chúng ta sẽ dễ thành tựu trong mọi việc ở trong cuộc đời của mình. Quý vị có đồng ý không? Là tại vì đối với một cái người mà có cái lời nói hòa nhã, khuôn mặt dịu hiền, Một cái tâm trí sáng suốt như vậy đó, mình có không kêu người ta giúp, người ta thấy người ta cũng giúp mình nè. Nhưng mà một cái người mà khuôn mặt ngầu quá, đi tới đâu gây tới đó, mình có năn nỉ người ta giúp, người ta cũng sợ, người ta tránh ra. Tại vì mình không biết giúp cha này, không biết rồi sau này nó đối xử với mình ra sao. Đâu có ai mà dám mà nhảy vô, có phải không? Đối với một cái người mà có cái tư cách đưa hòa, nhân hậu, thì khi mà mở lời hoặc là mình có một cái việc gì đó, người ta sẵn sàng, người ta giúp mình, biết rằng chưa có tiếp xúc với người này nhiều, nhưng mà trong qua cái tư cách cũng có thể biết được cái người này họ có cái cư xử không đến nỗi tệ lắm. Đó là nói về cá nhân, thưa đại chúng. Còn nói về cái phương diện gia đình, nếu mà một cái người mà trong nhà tất cả mọi người đều thực hành cái tâm hạnh nhẫn nhục, thì cái cảnh gia đình đó luôn luôn hòa thuận, tin yêu, ấm cúng. Cho nên người Việt Nam chúng ta thường nói rằng là thuận vợ thuận chồng, tác biển Đông cũng càng. Nếu mà vợ chồng mà cứ gây gỗ với nhau hoài á, thì làm sao? Không tác nổi một cái chung nước nữa, đừng nói là tác nổi biển Đông, phải không? Cứ gây gỗ với nhau hoài thì làm sao mà thành tựu gia nghiệp được? Do đó thưa đại chúng, thiếu tâm hạnh nhẫn nhục thì cái sự hòa thuận hạnh phúc trong gia đình không bao giờ có thể thực hiện được. Và lẽ tất nhiên là không hòa thuận thì rất có thể gia đình đó thay vì hạnh phúc êm ấm, nhưng mà nó sẽ trở thành một cái cảnh địa ngục trần gian. Tại vì sao? Thí dụ nó không hòa, ông đi làm vừa ló mặt về nhà là bà bắt đầu gây rồi, làm ở sở đã mệt rồi, về nhà bà còn giũa thêm cho một trận nữa, thì làm sao, có phải khổ đời không? Có phải là tự mình chui vô trong cái địa ngục không? Rồi cũng vậy đó, bà mà đi làm về cực nhọc mà về chưa, mới ló mặt vô nhà ông chửi rầm beng lên là chừng này mà chưa nấu cơm nấu nước gì hết thì làm sao? Thì như vậy là thấy làm sao, thấy khổ đời chưa? Mình đi làm về chồng không thèm hỏi một cái lời an ủi nào, đã đợi ăn rồi phải không? Là thấy là nó khổ cuộc đời, khổ ơi là khổ, khổ chịu không nổi. Thành như vậy chúng ta thấy rằng đó là một cái địa ngục nho nhỏ, cứ sống với nhau mà cứ gây gỗ, cứ đay nghiến, cứ dằn vặt với nhau hoài đó. Cho nên rồi á, vợ thì tính phần vợ mà chồng tính phần chồng, là muốn đạp đổ cái nhà này mà bỏ chạy ra ngoài cho nó khỏe. Như vậy là không sống chung với nhau được rồi. Đó là nói về gia đình. Còn nói về cái phương diện xã hội, thưa quý vị, nếu mà tất cả mọi người cũng đều thực hành cái tâm hạnh nhẫn nhục, thì cái tâm hạnh đó, đó nó có cái khả năng làm cho mọi người thương yêu nhau, đoàn kết nhau, có thể chung sống với nhau trong một cái cuộc sống êm đẹp, và chiến tranh sẽ không bao giờ xảy ra. Cuộc sống xã hội sẽ hòa bình, được củng cố. Và cõi đời này, nếu mà chúng ta không có mong mỏi đi tìm cái cảnh tịnh độ nào đó, đó, thì thưa quý vị, trong cuộc đời mà chúng ta biết thương yêu, biết nhường nhịn, biết giúp đỡ, tương trợ cho nhau đó, thì trong xã hội đó chính là cái cảnh tịnh độ trong nhân gian. Chúng ta không cần tìm cầu một cái cảnh giới nào đó xa lạ. Và nếu nói về cái phương diện tu hành, thì một cái người mà thực hành tâm hành nhẫn nhục, nó làm cho người đó luôn luôn phải có một cái sức chịu đựng bền bỉ. Đừng nói là tôi chịu hết nổi rồi nghe không? Chịu đựng một hồi rồi nói là tôi chịu hết nổi rồi thôi, như vậy là không có phải, không có đúng cái nghĩa là mình tu. Một cái người mà tu hành phải thực hành tâm hành thanh tịnh, nhẫn nhục, có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác, đề phòng trước những cái nghịch cảnh. Lẽ tất nhiên rằng là chúng ta cũng như bao nhiêu người khác, chúng ta không có phải đi tìm những cái khó khăn Mình mà nói á, là chúng ta thích khó khăn, chúng ta đi tìm cái khó khăn. Không lẽ cuộc đời sanh mình ra cái bộ xương đê tiện để mình đi kiếm cái khó khăn sao? Có phải không? Cho nên là chúng ta không mong cầu cái sự khó khăn tới. Nhưng mà không phải chúng ta không mong cầu mà những khó khăn không tới. Cho nên á, là chúng ta biết rằng nếu mà nghịch cảnh có đến với chúng ta thì chúng ta cũng vui vẻ chấp nhận. Chúng ta đề phòng những cái việc cần thiết là làm cho chúng ta làm thế nào để cho chúng ta có thể có khả năng chấp nhận mà thôi. Thành như vậy đó, nói về cái tâm hành nhẫn nhục đó, nó bắt buộc cho một cái người tu hành nó luôn luôn phải vận dụng cái lòng từ bi để thương người, để thương những cái người mà làm khổ mình, có phải không? Tại vì mình biết rằng á, chúng ta không muốn, nhưng mà cũng có những cái tư tưởng trong cuộc sống, có những cái hành xử làm cho chúng ta không vui. Là cố ý thì chắc là không có, nhưng mà có thể là vô tình làm cho chúng ta không vui. Thì chúng ta cũng phải thực hành cái tâm hạnh, coi như là phải luôn luôn vận dụng cái lòng từ bi để chúng ta có thể hiểu và chúng ta thương cái người đó. Chúng ta cũng cần tới cái ánh sáng của trí tuệ, chúng ta cũng cần cái tinh thần bình đẳng để phá tan những cái sự chấp trước của chúng ta và những cái hận thù của chúng ta nếu có. Kính thưa đại chúng, chúng ta biết rằng là con người phàm phu, cho nên sức chịu đựng của chúng ta có giới hạn. Có đồng ý không? Mình không bao giờ mình nghĩ rằng là mình giỏi. Biết rằng cái sức chịu đựng của chúng ta có giới hạn. Vì vậy đó thưa đại chúng, chúng ta phải tìm một cái nơi nương tựa. Chúng ta phải tìm một cái đối tượng để tự khích lệ cho cái bản thân của chúng ta, để cho chúng ta noi theo. Thì nếu mà chúng ta có phải cần tìm một cái đối tượng để chúng ta noi theo, thì cái gương nhẫn nhục của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là một cái tấm gương sáng chói đủ để cho chúng ta noi theo. Kính thưa đại chúng, chỉ có Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là người có cái khả năng chịu đựng rất là bền bỉ. Cái sức đề kháng và cái tâm hành nhẫn nhục đó của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chúng ta thấy rõ ràng rằng là trên cái bước đường tìm đạo của Ngài là một cái tấm gương rực rỡ cho chúng ta. Ở chỗ đó là chúng ta thấy cái cương vị của Ngài từ một cái vị thái tử sống trong cung vàng địa ngọc, trong nhung lụa. Nhưng mà Ngài từ bỏ để rồi cuối cùng Ngài trở thành một cái người không có nhà, lang thang đi từ khu rừng này đến ngọn núi nọ, chịu lạnh, chịu nóng, chịu đói, chịu khát, chịu khổ, tìm thầy học đạo. Mà cái điều mà chúng ta thấy ở đây đó là Ngài không có sợ nhục nhã khi mà hỏi một cái vị thầy nào đó những cái mà Ngài không biết. Trong cuộc đời của chúng ta nói vậy chứ có nhiều khi mình không biết mà mình không có dám hỏi. Có phải không? Hỏi vì sợ người ta cười rồi mình dốt. Nhưng mà thưa quý vị, phải có can đảm lắm mới hỏi. Phải có cái sự nhẫn nhục lắm mới dám nói lên cái sự thật, cái đáy lòng của chúng ta. Không có ai mà muốn cho người ta biết mình dở. Thường thường là mình ưa giấu lắm. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca, Ngài can đảm, Ngài nói lên những cái điều mà Ngài chưa biết để tìm tu học hỏi. Và cái lúc mà khi tu khổ hạnh á, với năm anh em Kiều Trần Như, tu một hồi Ngài cảm thấy sức cùng lực kiệt mà không có thấy đạo, cho nên Ngài quyết định ăn trở lại. Nhưng mà khi ăn trở lại á, thì bị một cái sự kích động lớn là những cái người bạn đồng tu này chê chê rằng là chắc là làm ông vua con quen rồi, bây giờ khổ cực quá chịu không nổi, chê bai chế giễu. Nhưng mà đối với Đức Phật á, Ngài vẫn điềm nhiên coi như không, và Ngài quyết định Ngài tu học để cho thấy đạo. Và khi đắc đạo rồi, Ngài trở thành một cái vị đạo sư của trời người, thì Ngài là bị những cái pháp phách khác mà không ai xa lạ, chính là em bà con của mình. Đó là ai quý vị? À, đó là Ngài Đề Bà Đạt Đa. Nhưng quý vị thấy có lần á, mà Ngài Đề Bà Đạt Đa cứ tìm cách bôi nhọ, tìm cách phá lăng đá ở trên cao đè Ngài, nhưng mà Ngài vẫn cứ nói rằng là Ngài Đề Bà Đạt Đa đó là thiện tri thức của Ngài, nhờ có Ngài Đề Bà Đạt Đa mà Ngài mới thành Phật dễ. Thành ra với cái tinh thần này, thưa quý vị, những cái ai mà nhắc nhở mà theo chỉ trích những cái dở của mình á, mình có ghét họ không? Không nên ghét, mà mình thấy rằng là ai mà càng nói về mình nhiều thì mình càng ráng cho cố gắng để cho nó giỏi, đến cái độ mà mình không còn một cái lý do nào để người ta chỉ mình á, không còn một cái chỗ dở nào để người ta chỉ mình, người ta sửa mình, nhưng mà người ta vẫn cứ nói, nhưng mà mình vẫn không giận, là mình biết rằng đó là cái sự ganh tị, mình phải thương họ. Đó. Nghĩa là chúng ta đưa cái tâm của chúng ta đi từng giai đoạn như vậy. Thì đây, thưa đại chúng, với cái tâm hành nhẫn nhục của Đức Phật, chúng ta thấy nổi bật là cái chỗ này. Có lần là Ngài bị ngoại đạo, tại vì vào cái thời kỳ Đức Phật có rất nhiều đạo. Khi mà cái giáo lý nhân bản của Ngài đưa ra, toàn bộ tất cả những cái tôn giáo có mặt vào thời kỳ đó đều xu hướng theo đạo Phật. Thành ra vì vậy những cái vị giáo chủ họ cảm thấy có một cái sự mất mát lớn, và rồi đó họ tìm cách họ phỉ báng, họ bôi nhọ, họ làm nhục. Thì một hôm á, một cái người ngoại đạo âm mưu làm nhục Ngài ở giữa đại chúng, thì Đức Phật Ngài lặng thinh, không thèm nói gì cả, để cho người đó chửi, người đó mắng nhiếc. Và cuối cùng á, Ngài hỏi cái người mà chửi Ngài ở trước mặt mọi người đó như thế này: khi mà ông đem một cái vật gì đó, một món gì đó cho một người nào đó mà người đó không nhận thì ông tính sao? Thì cái người kia hăng há lắm: thì nếu mà không nhận thì tôi đem về, có sao đâu. À, thì thưa quý vị, ở đây đó Đức Phật Ngài ôn tồn, Ngài nói như thế này, ở đây cũng vậy, những cái điều mà ông chửi tôi nãy giờ đó tôi không có nhận, tôi không đem về đi. Quý vị thấy không, Ngài điềm nhiên, Ngài nhẫn nhục để nghe những cái sự sỉ vả như vậy, đâu có dễ gì. Mình á, mà mình đi ngang qua mà nghe nói a thoáng thoáng mà nói tới tên mình đã sùng lên rồi, huống chi là đứng giữa chợ mà chửi mình, phải không? Mình đâu có chịu nổi. Đi ngang qua mà nghe thoáng thoáng mà nhắc tới tên mình nói là nó cái thứ gì mà xấu xa tệ bạc, nó hành, nó tỏi, nói sau lưng người ta, là mình bắt đầu là mình chửi đóng lại liền ấy, chứ mình đâu có ngán ai đâu, phải không? Nhưng mà Đức Phật chửi trước mặt mọi người, mà Ngài là cái cương vị của một giáo chủ, nhưng mà Ngài vẫn điềm nhiên, Ngài không có trả đũa, chỉ hỏi lại nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà chính những cái lời nói nhẹ nhàng đó, đó là một cái bài học giá trị mà chúng ta cũng cần phải thực tập. Nếu mà mai này mà quý vị mà ra đi chợ mà gặp một người nào mà nói mình á, kệ, cứ lắng nghe đi, lắng nghe thử cái thầy nói như thế nào hả, cái tập mình, cái tâm hành của mình như thế nào, rồi mình cũng bắt chước Đức Phật mình nói lại: nói tôi không có nhận đâu, đem về đi, đem về nấu canh chua bữa nay đi. Phải không? Đừng có nói gì cho nó phiền, tại vì quý vị biết một khi mà mình giận dữ lên á là giảm thọ, càng vui tươi bao nhiêu thì cuộc đời của mình càng trẻ ra bấy nhiêu, mà càng sân hận giận dữ bao nhiêu á thì cuộc đời của mình càng buồn khổ, càng heo hắt, càng giảm thọ bấy nhiêu. Cho nên tránh được cái sân hận, tránh được là mình cứ tránh. Nhẫn nhục làm cho con người của mình sống dai. À, nhớ như vậy. Thành ra ở đây đó, Đức Phật Ngài thấy được cái công dụng lớn lao của cái tâm hành nhẫn nhục. Cho nên Ngài mới khuyên, Ngài tán dương những cái người mà biết thực tập cái tâm hành nhẫn nhục như thế này. Một cái người nào mà biết ngăn chặn cái sự phẫn nộ của mình sắp phát ra, thì giống như cái người đó đang có chạy xe nhanh với cái tốc độ không tưởng tượng được, nhưng mà có thể thắng lại được. Thì cái người đó đó mới là cái người điều ngự, còn ngoài ra đó chỉ là cái người cầm cương thường thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài có cái danh hiệu là điều ngự trượng phu đó. Quý vị thấy không? Điều ngự có nghĩa là biết kềm chế, biết lèo lái cái tâm tưởng của mình đi vào một cái con đường tốt. Còn chúng ta đó nghe, khi mà giận lên rồi là chúng ta không có kể, nói một hồi nói cha tại vì tôi nóng quá cho nên tôi lỡ lời. Đức Phật sẽ không có cái chuyện đó. Ngài biết được những cái gì Ngài nói, cho nên gọi là điều ngự. Mà điều ngự trượng phu tức là muốn nói tới một cái người mà có cái khả năng trở thành một cái người lãnh đạo. Cái điều ngự, cái trượng phu ở đây đó không giống như cụ Nguyễn Du là vào trong phong nhã mà ra ngoài hào hoa đó, thì cái điều ngự trượng phu này là không có phải. Cái trượng phu của cụ Nguyễn Du nói đó là để diễn tả cho một cái người mà giàu sang quyền quý ăn chơi. Nhưng mà cái trượng phu của Đức Phật nói là cái người có khả năng hướng dẫn cuộc đời của mình một cách vững chãi. Kính thưa đại chúng, do cái sự cao quý như vậy cho nên người Phật tử của chúng ta đó phải nuôi dưỡng cái tâm hành nhẫn nhục trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Thành ra vì vậy đó, trước tiên á, khi mà chúng ta thực hành cái tâm hành nhẫn nhục thì chúng ta phải nhớ, luôn luôn nhớ những cái điều này. Chúng ta thực hành cái tâm hành nhẫn nhục hay là chúng ta nhìn một cái người nào đó không phải vì để được người đời tán thán, người đời khen ngợi là chúng ta giỏi nhẫn nhục. Chúng ta cũng không phải vì sợ sệt trước cái quyền uy oai lực của người khác mà chúng ta nhìn. Cũng không phải vì chúng ta lười, chúng ta muốn buông xuôi tất cả mọi sự mọi việc trước cái cuộc đời bất công này mà chúng ta nhìn. Cũng không phải vì không biết nhục nhã, thiếu nhân cách mà chúng ta nhìn. Kính thưa đại chúng, nếu mà vì những cái lý do mà chúng tôi vừa nói với quý vị mà chúng ta nhìn á, là đó là tại vì chúng ta khiếp quá mà chúng ta không dám nói, chứ đâu phải là chúng ta nhìn, có phải không? Uất ức trong lòng mà không nói được, chứ không phải là chúng ta biết lẽ phải mà chúng ta nhìn. Thì như vậy đó, cái nhìn này là chúng ta thiếu cái nhân cách mà chúng ta làm như vậy. Là tại vì chúng ta thấy cái nhìn đó vì chúng ta không làm cách nào khác hơn nữa. Thì nếu mà nói cái nhìn như vậy đó, là cái nhìn này nó còn nguy hiểm hơn là chúng ta tức giận. Là tại vì sao? Vì á, cái nhìn này á, nó là một cái tay sai đắc lực cho cái tham dục, cho cái dục vọng, cái tham lam, cái kiêu mạn. Nó làm nô lệ cho hèn nhát và ích kỷ. Cái nhẫn như vậy, cái nhìn như vậy đó là cái nhẫn của một cái người thiếu nghị lực. Cho nên chúng ta không có thực tập theo cái lối nhìn như thế này, mà chúng ta phải thực hành cái tâm hành nhẫn nhục là tại vì một cái đại nguyện. Đại nguyện rằng cái cuộc đời này nó nhiều cái đau khổ. Con người chỉ biết tranh giành, tranh danh đoạt lợi, thấy cái sự bất công trong xã hội mà chúng ta phát cái tâm nguyện nhìn. Chúng ta nhịn vì một cái mục đích cao quý. Chúng ta thực hành cái tâm hành nhẫn nhục vì muốn làm cho tình thương của chúng ta phát triển. Và chúng ta thực hành cái tâm hành nhẫn nhục vì chúng ta muốn trau dồi cái đức tánh hướng thượng và hướng thiện của chúng ta. Chúng ta muốn đối trị cái bệnh nóng giận do tham lam, ích kỷ, ngã mạn, si mê gây ra mà chúng ta thực hành cái tâm hành nhẫn nhục. Thì thực hành cho đúng nghĩa như vậy đó mới gọi là tâm hành nhẫn nhục cao quý. Đúng theo cái nghĩa và tôn chỉ của Đức Phật, cái tâm hành nhẫn nhục này nếu mà chúng ta có được thì chúng ta cũng cần phải nuôi dưỡng hàng ngày. Nghĩa là bất cứ lúc nào và mặc dù đứng trước một cái hoàn cảnh như thế nào đi nữa thì cái cử chỉ của chúng ta vẫn luôn luôn khoan thai, dịu dàng, cái lời nói nhã nhặn, cái lời nói của chúng ta luôn luôn ôn tồn, điềm đạm, cái ý nghĩ của chúng ta luôn luôn sáng suốt để thấy vì đâu mà có những cái sự buồn phiền bất công này. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải nói như vậy đó, có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn vận dụng cái tình thương của chúng ta. Vì chúng ta biết rằng tình thương là cái thứ nước cam lồ có thể dập tắt cái lửa phiền giận. Là một cái con người phàm phu thì thưa đại chúng, cho nên chúng ta biết rằng chúng ta tự cảm thấy rằng tâm của chúng ta không có đủ rộng lớn. Vì không đủ rộng lớn cho nên rất có thể thực hành cái tâm hành nhẫn nhục không có trọn vẹn. Thì giữa đây thưa quý vị, chúng ta biết như vậy cho nên chúng ta cần phải trợ duyên. Mà cái trợ duyên, cái việc hành thực hành tâm hành nhẫn nhục thì chúng ta nên tập làm cho trái tim của chúng ta cho nó rộng lớn hơn, biết chấp nhận và biết tha thứ người khác. Kính thưa đại chúng, cái phương pháp mà để làm cho trái tim của chúng ta rộng lớn hơn, có thể thương yêu và chấp nhận người khác đó, đó chính là bốn cái tâm rộng lớn, đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Khi mà chúng ta thực hành cái tâm hạnh, cái tâm từ bi đó, là chúng ta có nghĩa là cái khả năng chúng ta thực hành để có cái khả năng đem lại niềm vui cho người, đem lại hạnh phúc cho người. Có cái khả năng, cái khả năng ở đây không phải là thiện chí. Quý vị nên phân biệt cái khả năng và thiện chí khác nhau. Có phải không? Một cái người mà có khả năng không chắc cái người đó đã có thiện chí. Nhưng mà đối với một cái người thiện chí đó, không cần có khả năng. Quý vị có đồng ý không? Tức là có cái khả năng nhưng mà mình không có làm là chúng ta thiếu thiện chí. Cho nên cái thiện chí là cần thiết. Thì ở đây thưa đại chúng, khi mà chúng ta thực hành cái tâm từ bi đó, chúng ta cần phải có cái thiện chí nhiều hơn. Có thiện chí, chúng ta mới có thể có cái khả năng quán chiếu để nhìn thấy người kia, để thấy được cái khổ đau của người kia có từ thời nào. Rất có thể đó là những cái gì đó mà cái người kia đã vung vãi lên người của chúng ta đó, thì đó chỉ là cái tập quán có từ thời còn thơ ấu và cả cái thời gian lớn lên. Khi mà chúng ta thấy được cái khó khăn và những cái đau khổ, những cái cản trở, những cái vết thương lòng của người đó, thì chúng ta mới bắt đầu hiểu. Và khi mà chúng ta bắt đầu hiểu rồi đó, thì dầu cho là một cái lời nói vụng dại, dầu cho là một cái hành động thiếu tế nhị, có những cái điều mà có thể gây ra đau khổ và đổ vỡ cho chúng ta, chúng ta cũng có thể chấp nhận được. Khi mà chúng ta không hiểu, không biết được cái hoàn cảnh của người đó, thì chúng ta không thể chấp nhận được. Chúng ta không hiểu, cho nên chúng ta cứ sẵn sàng lên án những cái lời nói vùng dài, những cái hành động thiếu tế nhị của họ một cách dễ dàng. Phải biết rằng là vì cả một cái thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành, sống trong cái hoàn cảnh thiếu tình thương, hay là sống trong cái hoàn cảnh thiếu thốn, vì thiếu tình thương cho nên á, bây giờ cái người đó sẽ có một cái thái độ hằn học, khó chịu, vung vãi lên người khác. Vì thiếu cái nhu cầu phương tiện trong cuộc sống cho nên cái gì đó cũng muốn gom về mình. Cho nên chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta có thể chấp nhận được. Chúng ta không có giận mà chúng ta còn thương cái người đó nữa là khác. Thành ra vì vậy đó, những cái điều mà người đó làm hoặc là nói về chúng ta, chúng ta cũng không nên buồn phiền. Chúng ta không giận, mà trái lại chúng ta chỉ thấy đó là một cái sự tội nghiệp. Và vì vậy chúng ta có thể thương được những cái người mà gây cái đau khổ cho chúng ta. Vì vậy đó thưa đại chúng, muốn thực tập từ, muốn thực tập cái tâm từ, là chúng ta phải biết quán chiếu. Nghĩa là biết nhìn sâu để mà thấy, để mà hiểu. Khi mà chúng ta thấy và hiểu rồi, thì chúng ta có thể hiến tặng cái niềm vui và hạnh phúc cho người đó. Cho nên nói đến đây thưa đại chúng có tính cách ngoài đề một chút, nhưng mà chúng tôi thấy rằng những cái ngày mà quán niệm của chùa Dược Sư không phải là hoàn toàn vô ích đâu, phải không? Nó rất có cái giá trị, rất là tốt cho cái việc thực tập của chúng ta. Chúng ta có quán chiếu, có nhìn sâu thì chúng ta mới thấy và chúng ta mới hiểu, và chúng ta mới biết cái người đó có cái nhu cầu như thế nào. Biết người có đó có nhu cầu, có nhu yếu nào thì chúng ta mới cho. Khi mà chúng ta thấy đích thực cái nhu yếu của họ thì chúng ta mới có thể hiến tặng cái mà người đó cần. Cho nên ở đây đó, khi mà thấy được như vậy đó, nếu mà chúng ta cho cái gì đó thì chúng ta cũng không có cho lộn người, có phải không? Chúng ta cũng không có cho lộn bất cứ một cái vật gì hết. Tại vì mình biết người ta cần cái đó thì mình cho đúng cái đó rồi, mình đâu có sợ lộn. Mình biết cái người đó rồi đó, mình cho đúng người đó thôi, cho nên mình không có sợ trật người đó. Nếu không á, thì chúng ta, người ta đang có muốn ăn cơm mà mình cho người ta vé đi coi cine thì trật rồi, phải không? Đang đói bụng mà làm sao coi được. Cho nên á, là mình hiểu người ta cần cái gì, mình cho họ cái đó, cho đúng người, đúng vật. Đó là cái tâm từ và cái tâm bi đó, thưa quý vị. Bi là cái khả năng làm vơi đi những cái nỗi khổ của người kia, chuyển hóa được cái nỗi khổ trong lòng người kia, và muốn lấy đi cái khổ của người kia đó, thì chúng ta phải có nhận thức chính xác về cái bản chất của cái khổ của cái người đó. Khổ vì cái lý do gì? Vì cái điều kiện nào? Vì vậy đó mà chúng ta cần phải quán chiếu. Cái quán niệm sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái tinh thần thực tập quán chiếu rất là lớn. Khi mà có thì giờ, khi mà chúng ta có cái trái tim hiểu biết rộng mở, khi mà không còn có một cái thành kiến, thì chúng ta có thể nhìn người kia và chúng ta thấy được cái nỗi khổ niềm đau của người kia và cái bản chất nỗi khổ niềm đau đó một cách rõ ràng. Khi mà biết được rồi đó thì chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải làm cái gì và chúng ta không nên làm cái gì. Rất có thể đó, khi mà chúng ta biết được cái nỗi khổ niềm đau của người đó đó, khi mà người ta chửi mình á, mình vẫn ngồi cứ chửi nữa đi để cho tâm hồn nó thoải mái, phải không? Vậy nên có những cái người mà buồn phiền một cái việc gì đó, mình còn khuyến khích cứ nói đi, cứ nói cho hết đi, để cho nó vơi bớt những cái nỗi khổ niềm đau, có không? Có chứ, phải không? Cho nên đó, đó là một cái tâm lý hết sức là hay, hết sức là vi diệu. Chúng ta biết được cái đó, chúng ta phải làm cái gì rồi để cho cái vết thương, để cho cái nỗi khổ niềm đau của cái người đó được vơi đi, được tan biến. Còn nếu không có cái hiểu đó đó, không có cái thiền quán đó đó, thì chúng ta sẽ không làm được cái gì cả. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta không có hiểu được thì chúng ta không có thực hiện được cái trọn vẹn cái trí tuệ ba la mật. Thành ra vì vậy những cái hành động của chúng ta đó, những cái lời nói giúp đỡ của chúng ta rất có thể là nó phản cái tác dụng, nó ngược lại làm cho người ta đau khổ đó, càng đau khổ thêm hơn. Cho nên đôi khi á, cũng một cái câu chuyện, cũng một cái lời khuyên, cũng một cái lời khích lệ, nhưng mà có người á, làm thì cảm thấy cái người kia họ cảm thấy bớt khổ, nhưng mà có người tới đó họ sợ làm cho người kia khổ thêm nữa. Cho nên nếu mà không có cái trí tuệ ba la mật để thấy được thì không thể nào hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của người kia. Vì vậy ở đây thưa đại chúng, bi là một cái lòng thương xót phải luôn luôn có cái trí để mà thấu đáo được tất cả mọi sự mọi vật. Và cái tâm rộng lớn thứ ba đó là cái tâm hỷ. Hỷ là cái niềm vui, là trong cái cuộc liên hệ cuộc tình thì cái yếu tố hỷ rất là quan trọng. Thương nhau thì phải thương nhau như thế nào để cái người được thương đó có cái niềm vui, thì cái thương đó mới là cái thương chân thật. Còn nếu mà gọi là thương nhau á, mà ngày hai bữa sáng khóc chiều giận thì cái đó không phải là thương. Trước hết á, là chúng ta thấy rằng cái yếu tố mà thương như vậy đó không phải là cái tình thương đích thực. Vì vậy đó, cái yếu tố bi và hỷ là yếu tố rất quan trọng trong cái tình thương của chúng ta. Thì trước hết yếu tố từ là hiến tặng niềm vui, và cái yếu tố bi là làm vơi bớt cái đau khổ của người kia. Và yếu tố thứ ba là cái vui do tình thương phát hiện, tức là do cái từ bi và hỷ. Do có từ, có bi thì cái niềm vui nó mới xuất hiện. Và cái cuối cùng, cái thứ bốn đó là cái tâm xả rộng lớn. Bây giờ nói tới cái xả như thế nào để cho nó trọn vẹn, để cho nó không bị vướng mắc. Thương yêu như thế nào để mà chúng ta có thể bảo tồn được cái tự do của chúng ta và bảo tồn được cái tự do của người mà chúng ta thương. Kính thưa đại chúng, nếu nói rằng thương nhưng mà chúng ta làm mất đi cái tự do của mình, làm mất đi cái tự do của người mình thương, thì cái đó không phải là cái tình thương đích thực, chưa phải là cái chân tình. Thành ra vì vậy đó, khi mà chúng ta thương với cái mục đích mà trong đó chúng ta thấy có cái sự chiếm hữu, thì chúng ta đoạt mất cái tự do của người mà chúng ta thương. Khi mất tự do thì nó không còn hạnh phúc nữa, có phải không? Cho nên á, Việt Nam mình thường có câu là gái có chồng như gông mang vào cổ, phải không? Có phải khổ chưa? Diễn tả để nói lên một cái tâm tư của một cái người con gái mà khi có chồng nó khổ cuộc đời giống như gông mang vào cổ. Thì cái kiểu này khi mà có chồng rồi là mất tự do thiệt sự rồi. Đời đã nói như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta khi mà cưới hỏi với nhau rồi mà về tước đoạt cái sự tự do của nhau rồi đó, cái đó càng tệ hại hơn nữa, phải không? Cho nên chúng ta biết thì chúng ta phải làm như thế nào, đừng có để cái tình thương của chúng ta bị vướng mắc. Nếu mà có vướng mắc thì chúng ta đã đánh mất cái tự do của chúng ta và tự do của người mà chúng ta thương. Thành ra vì vậy đó cho nên chúng ta không nên có cái thái độ như vậy. Cái tình thương là cái nền tảng của hạnh phúc. Thành ra chúng ta phải tập thương như thế nào để người mà chúng ta thương đó có một cái không gian vùng vẫy. Nếu mà mình nói cho nó nhẹ nhàng hơn, cho dễ thở, phải không? Để có nhiều khi á, thương gì mà sáng cũng khóc, trưa cũng khóc, chiều cũng khóc, gây lộn với nhau tối ngày thì làm sao mà vùng vẫy được. Thở còn không ra hơi thì làm sao mà vùng vẫy được. Cho nên là đây thưa đại chúng, thương là với cái tính cách chiếm hữu, độc tài thì không khác gì mình nhốt cái người mình thương nó vô cái địa ngục. Thành ra vì vậy thưa đại chúng, chúng ta phải có cái cơ hội để nhìn cái bản chất thương của chúng ta, đem cái tình thương của chúng ta đặt lên và dùng cái ánh sáng của chánh niệm quán chiếu thử coi đó có cái yếu tố từ hay không, có cái yếu tố bi hay không, có cái yếu tố hiến tặng hay không. Nếu mà chúng ta thấy rằng trong cái buổi sáng mà chúng ta có thể hiến tặng được cái hạnh phúc nào đó cho người mình thương, và buổi chiều mình có thể hiến tặng được hạnh phúc nào đó cho người mình thương, thì cái tình thương đó được coi là cái tình thương chân thật. Còn nếu mà không có đó thì coi phải xét lại đó, cái chừng đừng nói là tôi thương quá cho nên là tôi không cho lái xe, tôi không có cho đi đâu hết. Mà thiệt có nhiều người tại vì chồng thương quá không cho lái xe, bây giờ lớn rồi không biết lái xe. Rồi á, chừng đó mới tiếc, khi mà chồng mà mất đi rồi đó, nói là tại ông không cho tôi lái xe nên bây giờ ông mất đi rồi bây giờ tôi phải đi xe bus. Thì rõ ràng là vậy, thương nhưng mà có cái tính cách chiếm hữu, cho nên rốt cuộc rồi làm cho người mình thương trở thành cái đau khổ. Kính thưa đại chúng, ở đây á, như chúng tôi nói đó, cái tình thương của chúng ta có, khi mà chúng ta coi là tình thương của chúng ta đã có cái yếu tố bi hay không, có cái khả năng làm vơi đi cái khổ đau của người mình thương hay không. Buổi sáng có cho người mình thương vơi bớt đi nỗi khổ, và buổi chiều có làm cho người mình thương vơi bớt cái nỗi khổ hay không. Và trong cái thứ ba đó, trong cái tình thương thì chúng ta thấy có cái yếu tố hỷ. Chúng ta phải coi người cái mình thương đó có vui vẻ, có an lạc, hạnh phúc hay không. Nếu mà thương mà cứ gây gổ với nhau hoài thì sẽ không bao giờ vui, không bao giờ có hạnh phúc. Và cuối cùng ấy, chúng ta thấy rằng coi trong cái tình thương đó chúng ta có cái yếu tố xả hay không. Nghĩa là chúng ta và người thương của chúng ta có được tự do hay không, hay là cả hai đều có cái cảm tưởng khi mà ở với nhau rồi đó giống như là mình đang có dìu nhau đi vào địa ngục mà không có cái lối thoát. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta đã thực tập được như vậy, chúng ta thấy được bốn cái yếu tố đó có cái khả năng để tạo tình thương đích thực, thì chúng ta coi đó là một cái sự thành công. Còn không á, kính thưa đại chúng, và còn không á, thì chúng ta thấy rằng cái tình thương này là cái tình thương bi lụy, mà trong đó đó cả hai cùng khổ, tình thương đó không đáng để cho chúng ta duy trì. Nếu mà chúng ta thấy có một cái chút ít từ, một chút ít bi, một chút ít hỷ, một chút ít xả, thì chúng ta phải cố gắng thực tập mỗi ngày để cho cái từ bi hỷ xả đó một ngày nó lớn hơn một chút, để cho cái việc, cái cuộc sống đó, cái cuộc tình đó nó biến thành cái chân tình, và cái hạnh phúc của chúng ta càng ngày càng thấm thía hơn. Kính thưa đại chúng, đối với cái người mà hiểu đạo, biết tu và được hướng dẫn do thầy bạn chư thiện tri thức đó, thì chúng ta phải tập có một cái nhìn hết sức là sáng suốt, phải nhìn, phải phân tích, phải nhận diện để thấy rõ cái tình thương, để thấy một cái gì đó là cao quý, là một cái chất liệu cần thiết để duy trì cái cuộc sống và hạnh phúc của chúng ta. Nếu mà có lúc á, khi mà mới gặp nhau mà một cái hình ảnh đẹp, rất là đẹp, mà được thi sĩ Đinh Hùng có làm thơ và có nhiều người thường hát á, quý vị nhớ không? Rằng là mới chưa gặp em tôi đã nghĩ rằng em là thiếu nữ đẹp như trăng, mắt xanh là bóng dừa quang dài, âu yếm nhìn em không nói năng. Dễ sợ chưa? Phải không? Thế là khi mà mới gặp nhau là tình tứ ghê, ghê gớm, tình tứ vô cùng. Nhưng mà rồi thưa quý vị, do là có những cái ấn tượng đẹp như vậy, vì vậy đó mà phải sống chết để mà theo đuổi cho được, để mà cưới nhau. Khi mà cưới nhau về đó, với nhau thì là rất hạnh phúc. Nhưng mà nếu chúng ta không có biết duy trì nuôi dưỡng cái tình thương đó, thì nó sẽ có cái chướng ngại, có cái hận thù, và từ cái chướng ngại biến thành hận thù, và từ hận thù rồi biến thành rác. Và nếu chưa có lúc á, nếu mà chưa gặp nhau, mới gặp nhau thơ mộng bao nhiêu á, thì bây giờ khi mà cưới nhau rồi đó, thì thưa quý vị, bây giờ mới biết rằng là khi cưới em tôi đã biết rằng em là thiếu nữ mập như trâu, xác xơ đôi mắt thành quang dài, tôi tức nhìn em không nói năng. Tại vì khi mà chưa cưới còn thấy cái cô ta đẹp quá, tại vì chưa biết cái tánh cô ta ăn nhiều, phải không? Chưa thấy được cái tánh ăn vặt. Bây giờ cưới về rồi đó, cô cứ ăn tối ngày, ăn riết thành mập quá, nó thành như trâu. Thì bây giờ làm sao? Cái đôi mắt xanh ngày xưa đó, bây giờ nó thành đôi mắt xác xơ. Bây giờ tức quá mà nhìn thôi, chứ bây giờ làm sao nữa? Nói không nên lời. Đó thì thưa quý vị, khi mà cái tình thương đã trở thành cái hận thù rồi đó, nó thành rác rồi đó, thì nó là như vậy. Cho nên đối với cái người mà thực hành cái tâm hành nhẫn nhục, thì chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc nếu mà có phải tình trạng đó nó xảy ra. Thì không nên bỏ cuộc, đừng nên lo lắng. Nếu mà chúng ta biết cái phương pháp biến cái sự hận thù này thành cái tình thương trở lại, thì cái sự biến cái sự hận thù này, biến cái rác này thành cái tình thương, thành cái bông hoa trở lại đó, đó gọi là cái sự chuyển hóa. Nếu chúng ta học cái phương pháp Đức Phật dạy và chúng ta làm một cái cuộc chuyển hóa, biến rác thành hoa, thì chắc chắn là chúng ta sẽ khôi phục cái hạnh phúc đó trở lại, cái hạnh phúc ngày xưa mà chúng ta có. Nếu mà thấy cô ta mập quá, đề nghị diet bớt đi, thì tự nhiên là chúng ta sẽ có cái tình thương khôi phục lại như ban đầu thôi, chứ gì đâu. Kính thưa đại chúng, có rất nhiều cái hoàn cảnh xảy ra trong cuộc đời, trong những cặp vợ chồng, chỉ vì thiếu cái sự nhẫn nhục, chỉ vì không có chịu đựng được với nhau, cho nên rồi cứ rầy rà với nhau. Nhưng mà đây thưa đại chúng, có ly có cách nào đi nữa, nhưng mà cái phương pháp mà ly dị đó không phải là con đường duy nhất. Tại vì ly dị có thể không có ích lợi gì cả. Mà cái vấn đề chúng ta có thể chuyển hóa cái chất liệu rác rưởi trong người của chúng ta thành một cái chất liệu hoa tươi mát hay không, đó là cái chuyện chúng ta cần phải biết. Và cái vấn đề đó chúng ta có chuyển hóa được cái khổ đau thành an lạc, chuyển hóa được cái sự hận thù thành cái thương yêu hay không, đó là cái vấn đề quan trọng. Cho nên bất cứ một cái việc gì mà có xảy ra trong cuộc đời thì cái sự ly dị đó chỉ nói khi nào mà làm hết cái khả năng của mình mà không được, chứ còn mà cái ly dị không phải là cái biện pháp để giải quyết. Kính thưa đại chúng, chúng ta đã học và thực hành tâm hành nhẫn nhục, chúng ta nhận thức rằng cái hiểu đưa tới cái sự chấp nhận, tha thứ và thương yêu. Nó sẽ làm cho cái trái tim của chúng ta lớn hơn, làm cho cái chất liệu hiểu và thương của chúng ta lớn hơn. Và khi vào cái trái tim của chúng ta đã lớn rồi thì cũng cái câu nói đó, cũng cái hành động xấu xa vùng dài đó chúng ta cũng có thể chấp nhận được. Người kia không hiểu chúng ta không có dừng lại, vì đó là cái thái độ của cái người có cái tâm rộng lớn, đó là cái thái độ của người quân tử. Có thể người kia không hiểu, nhưng mà chúng ta không vội lên án, chúng ta cần có cái thời giờ để cho cái người kia có một cái cơ hội để tìm hiểu cái sự thật. Chúng ta có thể cho người đó cái thời gian cần thiết để thực tập cái tâm hành hiểu biết của họ. Kính thưa đại chúng, thông thường thì con người rất là nhẹ dạ, cho nên khi mà chúng ta nghe một cái việc gì đó là chúng ta tin liền. Nếu mà cái nạn nhân mà đang được bêu xấu là chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ đau khổ lắm nếu mà chúng ta không biết. Tuy nhiên nếu mà một cái người mà học Phật, khi mà thấy những cái việc như vậy, chúng ta học, chúng ta thực tập được cái tâm hành nhẫn nhục, thì chúng ta nên tội nghiệp cho những cái người mà nhẹ dạ như vậy. Chúng ta nên khởi cái tâm từ bi và thương những cái người mà đã nhẹ dạ nghe như vậy. Do đó đó, dầu cho bao nhiêu những cái sự vu khống, bao nhiêu những cái sự mà lì, bao nhiêu những cái khó khăn trong cuộc đời, cũng không làm cho chúng ta thối chí nản lòng. Kính thưa đại chúng, con người thường thì thiếu hiểu biết, không có suy xét và quán chiếu độc lập của mình, cho nên khi nghe một cái chuyện gì đó thì chúng ta vội vàng tin và cho đó là thật. Và thưa quý vị, con người trong cuộc đời như vậy đó, cứ là cái nạn nhân của cái tri giác sai lầm dài dài. Thì đối với người học Phật của chúng ta thấy rằng chúng ta hiểu được thấu đáo, và chúng ta thấy rằng là chúng ta thực hành được cái tâm hành nhẫn nhục, là cái trái tim của chúng ta đủ lớn. Cho nên dầu cho bao nhiêu người mà có ác ý, có vu khống, có mà lì, chúng ta vẫn không lay chuyển. Sở dĩ chúng ta không giận là vì chúng ta có cái sự hiểu biết lớn và một cái niềm thương yêu, tha thứ rất là lớn. Kính thưa đại chúng, như vậy đó, nếu mà chúng ta còn đau khổ nhiều, không phải tại vì người kia không biết điều, mà tại vì cái tâm lượng của chúng ta chưa có đủ lớn. Khi mà đã tạo cho nhau những cái đau khổ thì chúng ta tự biết rằng là chúng ta đang có dìu nhau vào cái cảnh giới địa ngục, và chúng ta không thể buông với nhau được. Ở đây thưa quý vị, nếu mà trong trường hợp như vậy đấy, thì chúng ta biết rằng chúng ta thiếu thực tập, cho nên cái niềm đau nỗi khổ trong chúng ta không có chuyển hóa được. Vì vậy đó, cho nên chúng ta làm đau khổ cái người mà chúng ta thương. Thì cũng vậy, cái niềm đau khổ trong cái người mà chúng ta thương đó, người đó cũng không có cái khả năng chuyển hóa. Cho nên rồi họ cứ trút lên mình của chúng ta. Và như vậy đó, chúng ta cứ đau khổ dài dài. Thì kính thưa đại chúng, nói tóm lại đó, nếu mà chúng ta muốn thấy được cái tình trạng đau khổ của chúng ta và người chúng ta thương, thì chúng ta phải nghĩ ngay đến cái việc thực tập tâm hành nhẫn nhục, để chúng ta có cái khả năng nhẫn chịu và cái phương pháp chỉ quán, để chúng ta thấy rõ được mọi sự mọi vật. Chỉ ở đây đó có nghĩa là ngưng lại và quán, nghĩa là chúng ta ngưng lại làm cho êm dịu, làm cho tâm trí của chúng ta tập trung lại. Và khi mà tâm trí của chúng ta tập trung lại, chúng ta ngưng được những cái lời nói không có hay, không có đẹp, làm cho chúng ta êm dịu được, thì chúng ta bắt đầu nhìn sâu, thì cái nhìn đó là cái quán. Thì thưa đại chúng, với cái nhìn, với cái thấy đó và cái quan sát đó, nó giúp chúng ta thoát ra khỏi những cái khổ đau. Nếu mà chúng ta làm được như vậy là chúng ta đã có một cái phương pháp thích hợp. Chúng ta sẽ biết tạo ra hoàn cảnh trong đó có điều kiện giúp chúng ta tu tập, giúp chúng ta chuyển hóa thân và tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta hiểu được rồi đó, thì chúng ta chấp nhận được chúng ta, và chúng ta chấp nhận được cái người mà chúng ta thương, và tự nhiên hòa bình an lạc cũng bắt đầu có. Với cái những cố gắng hàng ngày của chúng ta sẽ đạt được cái chuyển hóa đó. Nhưng mà thưa đại chúng, dầu muốn dầu không, chúng ta muốn thực tập một cái công cuộc chuyển hóa nào đi nữa, thì cái tâm hành nhẫn nhục cũng vẫn được coi là một cái yếu tố quan trọng, cần thiết trong cái việc chuyển hóa của chúng ta. Thực hành được cái tâm hành nhẫn nhục, chúng ta sẽ làm cái công cuộc chuyển hóa dễ dàng. Và có được trong tay cái phương pháp chuyển hóa, thì chúng ta sẽ không sợ bất cứ một cái khó khăn nào xảy ra trong cuộc sống. Và nếu như vậy đó, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ hạnh phúc và an lạc. Thì kính thưa đại chúng, bài pháp tâm hành nhẫn nhục hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Và xin mời đại chúng. Kính mời đại chúng hồi hướng.